From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Từ Trung tâm Đại hội tại khuôn viên Delta ở Salt Lake City, đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội. Từ Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô với những người được nói chuyện, được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và cả đoàn là do Brigham Young University. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác, nếu không có giấy ứng thuận.
President Henry B. Eyring.
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 183 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa tại đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet, và đến những người đang theo dõi tại những trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, là những nơi mà buổi đại hội này được truyền qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện và chào mừng các vị thẩm quyền Trung ương và các chủ tịch chức sắc Trung ương đang tham dự buổi đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp của các sinh viên trường Brigham Young University dưới sự hướng dẫn của Ronald Stahl và Rosalind Hall và với Bonnie Goodliff đánh đại phóng cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Jesus the Very Thought of Thee. Sau đó, Anne Russ T. Oglethorpe, chủ tịch Trung ương trường Chủ nhật, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Ta Có Nhớ Nguyện Cầu.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, yêu mến của chúng con gặp mặt ở đây ngày hôm nay ở Đại hội Trung ương và cảm tạ Cha. Vì tất cả những phước lành chúng con có từ Cha, chúng con cảm tạ Cha. Vì tình yêu thương chúng con có từ Cha và Chúa Giêsu Kitô. Và chúng con cùng nguyện giờ buổi chiều ngày hôm nay chúng con sẽ cảm nhận được tình thương từ Cha. Chúng con biết ơn về sự phục hồi phúc âm và cảm ơn Cha là chúng con có tất cả các chìa khóa chức tư tế trên thế gian ngày nay. Và chúng con có được một vị tiên tri tại thế để thực hiện và thực hành các chìa khóa đấy. Nhất là chìa khóa về lễ gắn bó để chúng con có thể sống chung với tư cách là một mái gia đình vĩnh cửu. Bây giờ chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh của Cha sẽ bên cạnh những người nói chuyện và cùng với chúng con để chúng con có thể mềm lòng và có thể có được ước muốn để làm công việc truyền giáo nhiều hơn. Cha xin ban phước lành như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Giờ đây, Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf sẽ đệ trình tên của các chức sắc trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trả. Sau phần tán trả, anh Robert W. Cantwell, giám đốc điều hành sở kiểm toán của giáo hội, sẽ đọc bản báo cáo thường niên. Sau đó, anh Brooke P. Hales, thư ký của đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2012.
It is proposed
xin đề nghị rằng chúng ta tính trợ Thomas S. Monson là vị tinh tri, tinh kiến về mặt khải và là chủ tịch các thánh của giáo hội các thánh hiệu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry B. Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter F. Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ, xin nhớ tay lên. Những ai phản đối, nếu có, cũng xin nhớ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd K. Packer là chủ tịch của nhóm tụ số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm tụ số đó: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nielsen, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson và Neil L. Anderson. Những ai tán trợ, xin nhớ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trọng đề nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ là các vị tinh tri, tinh kiến về mặt khải. Tất cả những ai tán trợ, xin nhớ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin nhớ tay lên. Án cả Walter F. Gonzalez đã được giải nhiệm với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn các nhóm thuộc số thể 70. Những ai muốn cùng với chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn, xin nhớ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ án cả Ulysses Suarez với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn các nhóm thuộc số thể 70. Tất cả những ai tán trợ, xin nhớ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A.C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin nhờ tay lên. Xin đừng nghĩ rằng chúng ta giải nhiệm với lòng biết ơn các chị Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook và Ann M. Dibb với tư cách là chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi cũng giải nhiệm tất cả các thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ. Tất cả những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các chị em này về sự phục vụ và lòng tận tụy phi thường của họ, xin nhờ ta lên. Xin nghĩ rằng chúng ta tán trợ với tư cách là các thành viên mới của đệ nhất nhóm tụ số thể 70, Edward Duby, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. Và với tư cách là các thành viên mới của đệ nhóm tụ số thể 70, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, và Terence M. Vinson. Tất cả những ai tán trợ, xin nhờ tay lên. Những ai phản đối cũng xin nhờ tay lên. Về sự kêu gọi của anh với tư cách là thành viên của đệ nhị nhóm tụ số thể 70, chúng ta cũng xin giải nhiệm Adrian Ochoa với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Niên. Những ai muốn cùng với chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, xin nhờ tay lên. Xin nghĩ rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vụ mới.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu.
Tất cả những ai tán trợ, xin nhờ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đừng nghĩ rằng chúng ta tán trợ Bonnie Lee Green Oscarson, với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, với Carol Louise Foley McConkie là đệ nhất cố vấn và Evelyn Neal Foote Marriott là đệ nhị cố vấn. Những ai tiến trợ, xin nhờ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin nhờ tay lên. Xin đừng nghĩ rằng chúng ta tiến trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy bái mây có thẩm quyền giáo vụ khác và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tiến trợ, xin nhờ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin nhờ tay lên. Xin cảm ơn các anh chị em về sự biểu quyết tán trợ, đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em thay cho chúng tôi. Chúng tôi xin mời các vị thẩm quyền trung ương và chủ tịch đoàn trung ương của Hội Thiếu Nữ vừa mới được kêu gọi đến chỗ ngồi của họ trên bục chủ tọa.
It's a long walk. As announced
by the Cantwell, được loan báo, giờ đây anh Cantwell sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán. Sau đó, anh Hale sẽ đọc bản báo cáo thống kê.
Kính
gửi đệ nhất chủ tịch đoàn của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa các anh em, như đã được điều mặc khải trong tiết 120 của sách Giáo lý và Giáo ước quy định, Hội đồng chi dùng tiền thập phân cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Hội đồng này cũng có đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ và giám trợ đoàn chủ tọa. Hội đồng này chấp thuận các ngân sách dành cho các phòng sở, công việc điều hành và những khoản phân phối liên quan đến các đơn vị tôn giáo của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội đều chi dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như thủ tục của giáo hội. Sở kiểm toán giáo hội được quyền kiểm soát tất cả các hồ sơ cũng như hệ thống cần thiết để đánh giá công việc kiểm soát phù hợp với những số đóng góp và chi tiêu của ngân quỹ cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Sở kiểm toán giáo hội biệt lập với tất cả các phòng sở cũng như các phần hàng khác của giáo hội và các nhân viên kiểm toán cũng có các kế toán viên công chung, kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm toán Giáo hội nghĩ rằng về tất cả mọi phương diện, những khoản đóng góp nhận được, ngân quỹ chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2012 đã được ghi chép và quản lý đúng theo những phương pháp thực hành kế toán thích hợp, theo ngân sách đã được chấp thuận, cũng như theo các chính sách và thủ tục của giáo hội. Xin trọng đề trình Sở Kiểm toán Giáo hội, Robert W. Cantwell, Giám đốc điều hành.
For the information of the members of the church,
để các tín hữu giáo hội biết thêm thông tin, đệ nhất chủ tịch đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây về sự phát triển và tình trạng của giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Tổng số giáo khu là 3.005, với 347 phái bộ truyền giáo, 591 giáo hạt và 29.014 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu của giáo hội là 14.782.473. Tổng số trẻ em mới được thêm vào hồ sơ trong năm 2012 là 122.273, với 272.330 người cái đạo chịu phép báp têm trong năm 2012. Tính đến ngày 21 tháng 12, có 58.990 người truyền giáo toàn thời gian và 22.961 người truyền giáo phục vụ giáo hội trong khắp giáo hội. Có 4 đền thờ được làm lễ cung hiến trong năm 2012. Các đền thờ Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah và Calgary, Alberta. Hai đền thờ được làm lễ tái cung hiến trong năm 2012. Các đền thờ Buenos Aires, Argentina và Boise, Idaho. Con số các đền thờ hiện đang hoạt động vào cuối năm là 140.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của hai anh cả Richard G. Scott và Quentin L. Cook thuộc nhóm tụng số 12 vị sứ đồ. Sau đấy, cả đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và hát bài Rejoice, the Lord is King. Sau bài thánh ca đó, hai anh cả Stanley G. Ellis và John B. Dixon thuộc nhóm tụng số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sẽ là anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tụng số 12 vị sứ đồ.
Many voices. Nhiều tiếng nói từ thế giới chúng ta đang sống cho biết rằng chúng ta phải sống theo một tốc độ hối hả. Lúc nào cũng có nhiều điều hơn để làm và để hoàn thành. Tuy nhiên, tầng đáy lõm của mỗi người chúng ta là nhu cầu để có một trú trở trong đời sự bình an và thanh tản, là nơi chúng ta là nghỉ ngơi và phục hồi để tự chuẩn bị mình để cho áp lực tương lai. Nơi lý tưởng để có được sự bình an đó là ở bên trong nhà của chúng ta. Nơi chúng ta đã làm hết sức mình để đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm. Một số gia đình có người cha là một người nắm giữ chức tư tế xứng đáng và một người mẹ trung tín, tận tụy cùng nhau lãnh đạo trong sự ngay chính. Nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khác. Bất kể hoàn cảnh của mình như thế nào đi nữa, thì các anh chị em cũng có thể đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm trong nhà và cuộc sống của mình. Vì Ngài là nguồn cốt để có sự bình an thật sự trong cuộc sống này. Hãy chắc chắn rằng mọi quyết định của các anh chị em, cho dù là vật chất hay thuộc linh, đều dựa trên điều mà Đấng Cứu Rỗi muốn các anh chị em làm. Khi Ngài là trọng tâm của cả nhà các anh chị em, thì sẽ có sự bình an và thanh tịnh. Một cảm nghĩ chân chắc sẽ tràn ngập căn nhà. Và tất cả những người sống trong đó sẽ cảm nhận được. Cha mẹ không phải là chỉ là những người duy nhất phải làm theo lời quy nhiễu này, mặc dù vai trò của họ là lãnh đạo. Con cái có thể có trách nhiệm cố gắng nhiều hơn để đạt Đấng Kitô làm trung tâm trong nhà. Điều quan trọng là cha mẹ phải dạy con cái nhận ra các hành động của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mỗi người sống trong nhà. Khi con cái cảm thấy có trách nhiệm và hành động của chúng, cho dịu ngay chính hay không, thì khi lớn lên sẽ trở thành các công nhân đang tính kế trong vương quốc của thần đấy. Tôi chắc chắn rằng các anh chị em có thể xác định các nguyên tắc cơ bản nào sẽ đạt Đấng Cứu Rỗi làm trọng tâm của nhà mình. Lời khuyên bảo của vị tiên tri phải cầu nguyện hàng ngày riêng cá nhân và trong gia đình. Họp thánh thư hàng ngày riêng cá nhân và trong gia đình. Và buổi tối họp mặt gia đình hàng tuần là điều khác yếu tố thiết yếu trong việc đặt Đấng Kitô làm trọng tâm trong nhà. Nếu không có những thực hành thường xuyên này, thì sẽ rất khó để tìm được sự bình an và nơi trú ẩn là điều luôn được mong muốn và rất cần thiết trên thế gian. Hãy tuân theo lời giảng dạy của vị tiên tri là những điều Đấng Kitô muốn các anh chị em tuân theo. Đừng đánh mất hạnh phúc trong tương lai bằng cách chọn đi đơn tác thay vì áp dụng các nguyên tắc phúc âm vững chắc. Hãy nhớ rằng, những điều nhỏ nhặt dẫn đến những điều lớn lao. Tin không thận trọng hoặc thờ ơ dường như không đáng kể thì có thể dẫn đến những vấn đề lớn, quan trọng hơn, các thói quen tốt, giản dị. Nhật quên dẫn đến một cuộc sống dồi dào phước lành. Các em là các trẻ em trong hồi thiếu nhi. các em là các thiếu niên và thiếu nữ trong các chương trình của giới trẻ, và các em là những người truyền giáo kiên quyết hiện đang phục vụ, đều đang làm nhiều việc có hiệu quả hơn tôi đã có thể làm vào độ tuổi của các em. Trong cuộc sống tiện dương thế, các em đã chứng tỏ là rất dũng cảm, biết vâng lời và thành sạch. Ở đó, các em làm việc siêng năng để phát triển tài năng và khả năng nhằm chuẩn bị cho mình đối đầu với cuộc sống hữu diệt bằng lòng can đảm, nhân phẩm, danh dự và thành công. Cách đây không lâu, các em đã đến trận thế với tất cả năng lực tuyệt diệu và khả năng vô tận đó. Tuy nhiên, môi trường xung quanh các em đều có mối nguy hiểm thực sự, tiềm năng và khả năng lớn lao của các em có thể bị giới hạn hoặc bị hủy diệt nếu các em nhận bộ trước sự ô uế do quý dữ kể ra xung quanh mình. Tuy nhiên, Satan không thể nào bàn đơn cứu rỗi được. Số phận của Satan đã được định đoạt. Nó biết là nó đã thua, nhưng nó muốn dẫn theo càng nhiều càng tốt. Nó sẽ cố gắng làm hỏng sự tốt lành và khả năng của các em bằng cách khai thác các yếu điểm của các em. Hãy ở bên phía Chúa, và các em sẽ luôn luôn chiến thắng. Các em sống trong một thế giới nơi có công nghệ đang tiến bộ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là điều khó khăn đối với nhiều người thuộc thế hệ của tôi để kéo kịp với khả năng đó. Tùy vào cách sử dụng công nghệ, những tiến bộ này có thể là một phước lành hay là một vấn đề. Khi được hiểu và sử dụng cho các mục đích ngay chính, công nghệ không cần phải là một mối đe dọa, mà là một cách gia tăng khả năng giao tiếp thuộc linh. Ví dụ, nhiều người trong chúng ta có một thiết bị điện tử cá nhân nằm vừa vặn trong túi của mình. Hiếm khi chúng ta không có thiết bị đó bên mình. Chúng ta có thể sử dụng thiết bị đó nhiều lần một ngày. Rồi thay, các thiết bị này có thể là ung cốp của những điều rắc rối và lãng phí thời gian. Nhưng nếu dùng được sử dụng với kỷ luật, công nghệ này có thể là một công cụ bảo vệ khỏi những điều tệ hại nhất của xã hội. Cách đây không lâu, ai có thể tưởng tượng nổi toàn bộ các tác phẩm tiêu chuẩn và sứ điệp trong nhiều năm của Đại hội Trung ương sẽ nằm vừa vặn trong túi của các anh chị em. Nếu chỉ để chúng trong túi không thôi thì sẽ bảo vệ các anh chị em đâu. Nhưng việc nghiên cứu, suy ngẫm và lắng nghe các sứ điệp đó trong những khoảng khắc yên tĩnh mỗi ngày sẽ làm gia tăng mức độ truyền đạt qua Thánh Linh. Hãy không ngoan trong cách sử dụng công nghệ. Hãy đánh nhớ thánh tư quan trọng trên thiết bị của các anh chị em và thường xuyên tham khảo chúng. Nếu các anh chị em là những người trẻ tuổi, chịu ôm lại một cầu thánh tư thường xuyên như một số các em gửi tin nhắn điện thoại, thì chẳng bao lâu các em có thể có được hàng trăm đoạn thánh tư được ghi nhớ. Các đoạn thánh tư đó sẽ trở thành một nguồn soi dẫn và hướng dẫn mạnh mẽ để Đức Thánh Linh trong lúc cần thiết. Việc làm hết sức mạnh để mời ảnh hưởng hướng dẫn dịu dàng của Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta là thiết yếu trong các nỗ lực của chúng ta để đặt đấng cứu rỗi làm trọng tâm trong nhà của mình. Hành động ngoan ngoãn theo những thúc dục đó còn củng cố chúng ta thêm nữa. Sự bình an tuyệt vời hơn sẽ đến với các anh chị em khi các anh chị em phối hợp các nỗ lực của mình để vâng lời trong sự phục vụ những người xung quanh mình. Có rất nhiều cá nhân có những điều mà họ cảm thấy là tài năng, ít ỏi, khiêm tốn và sử dụng các tài năng đó một cách rộng rãi để ban phước cho cuộc sống của những người xung quanh họ. Tính ích kỷ là cốt rễ của điều ác. Cuộc sống của đấng cứu rỗi mình hòa tính vị tha, tức là ngược lại với tính ích kỷ. Tính vị tha này phát triển bằng cách phục vụ người khác. Tôi đã học một lẽ thật mà đã được lập đi lập lại thường xuyên trong cuộc sống của tôi, đến nỗi tôi đã bắt đầu biết lẽ thật đó như là một luật tuyệt đối. Lẽ thật đó rất rõ làm thế nào sự vâng lời và phục vụ liên quan đến với đến quyền năng của Thượng Đế. Khi chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Chúa và phục vụ con cái của Ngài một cách không ích kỷ, thì hậu quả tất nhiên chính là quyền năng của Thượng Đế. Quyền năng để làm nhiều hơn điều chúng ta có thể tự mình làm. Những hiểu biết, tài năng, khả năng của chúng ta được nối rộng với vì chúng ta nhận được sức mạnh và quyền năng từ Chúa. Quyền năng của Ngài là một yếu tố cơ bản để xây dựng một ngôi nhà tràn ngập bình an. Khi các anh chị em đặt đơn cứu rỗi làm trọng tâm của nhà mình, thì nhà mình sẽ tự nhiên trở thành một nơi trú ẩn không những cho gia đình của mình, mà còn cho những người bạn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn. Họ sẽ được thu hút vào tinh thần thanh thản mà họ đã cảm thấy trong nhà của các anh chị em. Hãy chào đón những người bạn như vậy vào nhà của các anh chị em. Họ sẽ tăng trưởng và phát triển trong môi trường đặc trưng Kitô làm trọng tâm. Hãy trở thành bạn với bạn của con cái của các em. Hãy là một tấm gương xứng đáng cho chúng. Cách đây nhiều năm, sau khi đi tham quan một phái bộ truyền giáo về, và tôi là Jenny, nói với tôi về một anh cả mà bà đã gặp. Jenny đã hỏi anh ấy về gia đình của anh ấy. Bà rất ngạc nhiên khi anh ấy trả lời anh ấy không có gia đình. Anh ấy giải thích thêm rằng khi anh ấy sinh ra, thì mẹ của anh ấy đã để cho chính phủ nuôi anh ấy. Anh ấy được phước để tìm thấy phúc âm khi còn thanh niên. Một gia đình nhân từ trong tiểu giáo khu đã giúp anh ấy có được cơ hội phục vụ truyền giáo. Về sau, Janine hỏi vợ của chủ tịch phái bộ truyền giáo về anh cả hiện là này. Bà biết được rằng một vài tháng trước đó, anh cả này đã ở một vài ngày trong trụ sở phái bộ truyền giáo vì bị bệnh. Trong thời gian đó, anh ấy đã tham gia vào một buổi họp tối gia đình. Trước khi trở lại nơi truyền giáo, anh ấy hỏi xin vị chủ tịch phái bộ truyền giáo xem anh ấy có thể dành ra 2 hoặc 3 ngày vào lúc kết thúc công việc truyền giáo của mình để được ở trong trụ sở truyền giáo một lần nữa không. Anh ấy muốn quan sát cách một gia đình đặt đấng Kitô làm trung tâm được thực hiện như thế nào. Hãy làm hết sức mình để có được một ngôi nhà nhóm y như vậy. Hãy tìm đến những người sống trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy là một người bạn chân thật. Loại tình bạn lâu dài này giống như nhựa giường lấp để ở cả của cuộc sống và làm cho cuộc sống của chúng ta suôn sẻ và dễ chịu hơn. Loại tin bản này không phải là nguồn gốc lực được sử dụng để có lời lục cá nhân, mà là một kho báu được biết ơn và chia sẻ. Hãy trao đến những người cần được củng cố nhờ một kinh nghiệm như vậy vào nhà của các anh chị em. Tôi đưa ra một số ý nghĩa cuối cùng cho những người yêu thương. Một người trong gia đình không lựa chọn đúng, điều đó có thể trách tác lúc không kiên nhẫn và sức trực điều của chúng ta. Chúng ta cần phải tin tưởng Chúa vào ký định của Ngài rằng đáp ứng tích cực cho những người cầu nguyện và các nỗ lực giải cứu của chúng ta có thể xảy ra. Chúng ta làm hết sức mình để phục vụ, ban phước và phục tùng theo ý muốn của Chúa cho mọi sự việc. Chúng ta sử dụng đức tin và nhớ rằng có một số điều phải được để lại cho Chúa lo. Ngài mời gọi chúng ta đặt cả nạn của chúng ta ở dưới chân Ngài. Với đức tin, chúng ta có thể biết rằng người thân yêu đang làm đường lạc lối này không phải bị bỏ rơi, mà là đang được đơn cứu rỗi nhân từ trong nom chăm sóc. Hãy nhận ra điều tốt đẹp, chứ không phải tội lỗi nơi những người khác. Đôi khi một tội lỗi cần sự chú ý thích hợp để được tẩy sạch, nhưng phải luôn luôn chú trọng và khuyến khích đức hạnh của họ. Khi các anh chị em thấy rằng chỉ có một niềm hy vọng rất mong manh, thì thật ra niềm hy vọng đó không mong manh mà là một đường kết nối lớn, giống như một thiết bị an toàn để củng cố và nâng đỡ các anh chị em. Nó sẽ an ủi để các anh chị em có thể chấm dứt nỗi sợ hãi. Hãy cố gắng sống xứng đáng và đặt sự tin cậy của mình nơi Chúa. Chúng ta có thể học hỏi, phát triển và trở nên giống như Ngài, từng bước kiên trì một. Tôi làm chứng rằng việc sống một cuộc sống biết vâng lời bắt nguồn sâu xa từ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, mang đến sự bảo đảm chắc chắn nhất cho sự bình an và nơi trú ẩn trong nhà của chúng ta. Thử thách hoặc nỗi đau buồn sẽ vẫn có nhiều, nhưng ngay cả ở dưới căn hậu ngoạn, chúng ta vẫn có thể vui hưởng sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc lớn lao. Tôi làm chứng rằng sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và của sự bình an phong phú đó, trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Những kinh nghiệm gần đây đã khiến tôi suy ngẫm giáo lý về sự bình an, và nhất là vai trò của Chúa Giêsu Kitô trong việc giúp mỗi người chúng ta đạt được sự bình an lâu dài của cá nhân. Hai sự kiện trong vài tháng qua đã làm tôi vô cùng cảm động. Trước hết, tôi nói chuyện tại tang lễ của Emily Parker, một bé gái yêu quý 6 tuổi đã bị thiệt mạng cùng với 25 người khác, trong đó có 19 trẻ em, trong một vụ nổ súng bi thảm ở Newtown, Connecticut. Tôi chia buồn với gia đình của cô bé ấy và nhận ra rằng nhiều người đã bị tước đoạt sự bình an. Tôi thấy được sức mạnh và đức tin của cha mẹ của cô bé ấy, Robert và Alyssa Parker. Thứ hai, tôi gặp gỡ hàng nghìn tín hữu trung thành của giáo hội ở thành phố Ivory Coast, Abidjan. Quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp này đã chịu đựng nhiều khó khăn về kinh tế, một cuộc đảo chính và hai cuộc nội chiến mới chấm dứt gần đây vào năm 2011. Tuy nhiên, tôi đã cảm nhận được đặc biệt bình an khi ở bên họ. Các sự kiện thường xảy ra đều cướp đi cảm giác bình an của chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương hơn. Ai có thể quên được các cuộc tấn công bi thảm ở Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các biến cố này nhắc chúng ta nhớ rằng những cảm nghĩ bình an và an toàn của mình có thể bị tiêu tan nhanh chóng như thế nào. Lúc đấy thì con trai đầu lòng của chúng tôi đã sống ở New York City cách trung tâm thương mại thế giới ba góc phố khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà phía Bắc. Chúng đi lên sân thượng của tòa nhà nơi chúng ở và rất kinh hoàng khi thấy cảnh mà chúng nghĩ là một tai nạn khủng khiếp. Đột nhiên chúng chứng kiến chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà phía Nam. Chúng nhận ra ngay rằng đây không phải là tai nạn và một phần phía Bắc của Manhattan đang bị tấn công. Khi tòa nhà phía Nam sụp đổ, thì tòa nhà nơi có căn hộ của chúng đang đắm chìm trong đám mây bụi trút xuống một phần phía Nam của Manhattan. Hoang mang về những gì chúng đã chứng kiến và sợ về những tấn công khác, chúng đã đi tới một khu vực an toàn và sau đấy tới tòa nhà giáo khu của Manhattan ở trung tâm Lincoln. Khi đến nơi, chúng thấy hàng chục tín hữu khác ở Nam Manhattan cũng đã có cùng quyết định để tập trung lại tại trung tâm giáo khu. Chúng gọi điện lại cho chúng tôi để nói cho chúng tôi biết là họ đang ở đâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng họ an toàn, nhưng không ngạc nhiên gì về địa điểm chúng đang ở. Sự mặc khải hiện đại dạy rằng các giáo khu của Sion là một nơi phòng vệ và dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thiên nộ khi nó được trút nguyên vẹn lên toàn thể thế gian. Chúng bị cấm vào căn hộ trong hơn một tuần và lòng chúng tan nát. Nhưng vì những người vô tội đã chết, nhưng chúng đã không bị thiệt hại vĩnh viễn nào cả. Khi suy nghĩ về những sự kiện này, tôi đã có ấn tượng về sự khác biệt của giáo lý giữa sự bình an chung hay của thế giới, với sự bình an cá nhân. Khi Đấng Cứu Rỗi Giáng Sinh, muôn vàng thiên binh đã ngợi khen Thượng Đế và lan truyền rằng sánh danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Tuy nhiên, cũng đáng buồn khi thấy rằng ngay cả trong thời kỳ đầy ý nghĩa vĩnh cửu này tiếp theo sự giáng sinh của vị nam tử của Thượng Đế, vua Herod vẫn ra lệnh tàn sát trẻ sơ sinh vô tội ở Bethlehem. Quyền tự quyết là điều thiết yếu cho kế hoạch hạnh phúc. Quyền này cho phép có được tình yêu thương, sự hy sinh, sự phát triển cá nhân và kinh nghiệm cần thiết cho sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Quyền tự quyết này cũng cho phép có tất cả nỗi đau đớn và khổ sở chúng ta trải qua trên trần thế, gây ra bởi những thứ chúng ta không hiểu và những lựa chọn tà ác đầy sức tàn phá của những người khác. Trận chiến trên thiên thượng đã bùng nổ chiến là để bảo vệ quyền tự quyết của chúng ta và là điều cần thiết để hiểu rõ giáo vụ trên trần thế của Đấng Cứu Rỗi. Như đã được dạy trong chương 10 sách Matthew, Đấng Cứu Rỗi hướng dẫn 12 vị sứ đồ và thừa nhận rằng sứ mệnh của Ngài sẽ không có được sự bình an chung trong cuộc sống hữu diện này. Các sứ đồ được phán bảo phải để lại những phước lành về sự bình an cho những gia đình xứng đáng mà họ đến thăm, nhưng được cảnh báo rằng họ sẽ giống như là chim vào giữa bầy muông sói, và các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Xong ai bèn làm cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Một lời phán báo quan trọng được đưa ra ở câu 31. Chất tượng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Rõ ràng là không có sự bình an chung trên thế gian trong thời gian giáo vụ trên trần thế của Đấng Kitô. Và bây giờ cũng chưa có. Trong lời giới thiệu của Chúa về sách giáo lý và giao ước, một vài nguyên tắc rất quan trọng đã được giảng dạy khi đề cập đến những người không hối cải, thánh linh của Ngài, thánh linh của Đấng Kitô mà đã được ban cho mỗi người đến thế gian sẽ không luôn luôn tranh đấu với loài người. Ngoài ra, hòa bình sẽ bị cắt khỏi thế gian. Các vị tiên tri đã tuyên bố rằng hòa bình đã thật sự bị cắt khỏi thế gian rồi. Lucifer chưa bị trói lại và sử dụng quyền lực trên thế gian này. Ước muốn ngay chiến của những người tốt ở khắp mọi nơi đã và sẽ luôn luôn là có được hòa bình trên thế giới. Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ việc đạt được mục tiêu này. Nhưng Chủ tịch Joseph F. Smith đã dạy, không bao giờ có thể có tinh thần hòa bình và yêu thương đến với thế gian cho đến khi nhân loại sẽ nhận được lễ thật và sứ điệp của Thượng Đế và thừa nhận quyền năng và thẩm quyền của Ngài là thiêng liêng. Chúng ta thiết tha, hy vọng và cầu nguyện để có được sự bình an chung. Nhưng chính là với tư cách là cá nhân và gia đình mà chúng ta đạt được bình an đấy, tức là phần thưởng đã được hứa về sự nghi chính. Sự bình an này là một ân tứ đã được hứa của sứ mệnh và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Nguyên tắc này được trình bày một cách ngắn gọn trong sách giáo lý và giao ước. Nhưng phải biết rằng kẻ nào làm những việc làm ngay chiến thì sẽ nhận được phần thưởng của mình. Đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Chủ tịch John Taylor đã dạy rằng sự bình an không phải chỉ là điều đang mong muốn, nhưng nó là một ân tứ của Thượng Đế. Sự bình an mà tôi đang nói tới đây không phải chỉ là một sự yên tĩnh tạm thời, mà là một hạnh phúc sâu đậm, lâu dài và mãn nguyện về phần thuộc linh. Chủ tịch Heber J. Grant mô tả sự bình an của Đấng Cứu Rỗi theo cách này. Sự bình an của Ngài sẽ làm nhẹ bớt đau khổ, an ủi tâm hồn đau khổ của chúng ta, xóa bỏ cảm nghĩ oan ghét của chúng ta, nảy sinh ra bên trong chúng ta một tình yêu thương đối với đồng bào của mình, mà sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta với một cảm giác thanh thản và hạnh phúc. Trong các lần gặp mặt của tôi với cha mẹ của Emily Parker, sự bình an của Đấng Cứu Rỗi đem làm giảm bớt nỗi đau khổ của họ và đang giúp an ủi tâm hồn đau khổ của họ. Điều quan trọng là ngay lập tức sau vụ nổ súng, Ann Parker đã bày tỏ sự tha thứ cho thủ phạm. Giống như Chủ tịch Grant nói, sự bình an của Đấng Cứu Rỗi có thể xóa bỏ cảm nghĩ oan ghét của chúng ta. Sự đoàn kết là trách nhiệm của Chúa. Các thánh hữu ở Ivory Coast vào thời kỳ nội chiến trong quốc gia của họ đã tìm thấy bình an bằng cách tập trung vào việc sống theo phúc âm của Chúa Jesus Kitô với sự nhấn mạnh đặc biệt về lịch sử gia đình và công việc đền thờ cho tổ tiên của họ. Chúng ta đều mong muốn có được bình an không phải chỉ là sự an toàn, hoặc không có chiến tranh, bạo động, xung đột và tranh chấp. Sự bình an đến từ việc biết rằng Đấng Cứu Rỗi biết chúng ta là ai, biết rằng chúng ta có đức tin nơi Ngài, yêu mến Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, thậm chí và đặc biệt ở giữa những thử thách và thảm cảnh của đời sống. Câu trả lời của Chúa cho tiên tri Joseph Smith trong ngục thất Liberty mang đến sự an ủi cho tâm lòng. Hỡi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi, nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Và rồi nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao. Hãy ghi nhớ, Thượng Đế không phải là Chúa của sự hoang mang, mà là Chúa của sự bình an. Đối với những ai chối bỏ Thượng Đế, thì không có sự bình an nào cả. Chúng ta đều tham gia vào cuộc đại hội truyền thiên thượng, trong đó có cung ứng quyền tự quyết về mặt đạo đức, và biết rằng sẽ có sự đau đớn trên trần thế, và thậm chí còn là thảm kiệt không tả xiết vì sự lạm dụng quyền tự quyết. Chúng ta hiểu rằng điều này có thể làm cho chúng ta tức giận, hoang mang, bất lực và dễ bị tổn thương. Nhưng chúng ta cũng biết rằng sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi sẽ khắc phục và đền bù tất cả những bất công của cuộc sống trần thế và mang bình an đến cho chúng ta. Trong nhà của anh cả, Marion D. Romney có một khung ảnh treo trên tường của ông nói việc tin nơi Thượng Đế là biết rằng tất cả các quy tắc đều sẽ công bằng và sẽ có những điều ngạc nhiên thú vị. Nhiều người tìm kiếm sự bình an theo những cát của thế gian mà chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có thành công. Sự bình an không được tìm thấy bằng cách giàu có được quyền lực hoặc nổi tiếng. Sự bình an không được tìm thấy qua việc theo đuổi thú vị, thú vui, giải trí hoặc nhàn rỗi. Không có điều nào trong những điều này, cho dù khi đạt được một cách dồi dào, có thể tạo ra bất cứ hạnh phúc hoặc bình an nào lâu dài cả. Có một bài thánh ca mà hỏi câu hỏi rất thích hợp. Tôi có thể tìm đến sự bình an ở đâu? Sự an ủi tôi ở đâu khi những nguồn khác ngừng chữa lành tâm hồn tôi? Câu trả lời là Đấng Cứu Rỗi, là nguồn gốc của và Chúa bình an. Làm thế nào để chúng ta gần gũi với Đấng Cứu Rỗi? Việc hành mình trước mặt Thượng Đế, cầu nguyện luôn luôn, hối cải tội các tội lỗi, chịu phép báp đam và trở thành các món đồ của Chúa Giêsu Kitô là những ví dụ rất tốt về sự ngây chiến mà đã được tưởng thưởng bằng cảm giác bình an lâu dài. Sau khi vua Benjamin đưa ra sứ điệp làm mọi người xúc động về sự trực tội của Đấng Kitô, thì đám đông đã ngã xuống đất. Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên họ và họ tràn đầy hân hoan và đã nhận được sự sa miễn tội lỗi của mình và có được sự yên ổn trong lương tâm nhờ họ có được đức tin mãnh liệt nơi Chúa. Sự hối cải và việc sống ngay chiến cho phép sự yên ổn trong lương tâm, đó là cần thiết cho sự mãn nguyện. Khi nào có một hành động quá phạm nghiêm trọng, thì thứ tội là cần thiết để mang lại sự bình an. Có lẽ không có điều gì có thể so sánh với sự bình an có được từ một người bị dài vò vì tội lỗi, đã cất gánh nặng của mình cho Chúa và thỉnh cầu các phước lành của sự trượt tội. Như một bài thánh ca ưa thích khác của giáo hội đã viết, tôi sẽ thả gánh nặng của tôi xuống dưới chân và ra đi với tiếng ca vui. Lòng tôi vui mừng khi nhận biết rằng, trong thời kỳ chúng ta có hàng chục nghìn thanh niên thiếu nữ và những người truyền giáo cao niên đã chấp nhận sự kêu gọi để làm sứ giả của Chúa và Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Họ đang mang phúc âm, phục hồi đến thế gian. Một công việc ngay chiến để mang lại sự bình an cho con cái của cha thiên thượng. Giáo hội là một nơi dung thân để các tín đồ của Đấng Kitô đạt được sự bình an. Một số người trẻ tuổi trên thế gian nói rằng họ có thánh linh nhưng không sùng đạo. Việc cảm thấy có thánh linh là một bước đầu tiên rất tốt. Tuy nhiên, chính là trong giáo hội mà chúng ta được kết tình thân hữu, dâng dài và được nuôi dưỡng bởi những lời tốt lành của Thượng Đế. Quan trọng hơn nữa, chính là do thẩm quyền trước tư tế trong giáo hội mà cung cấp các giáo lễ thiêng liêng để cho chúng ta có thể sống lại với gia đình của chúng ta mãi mãi. Các giáo lễ này mang lại sự bình an vì đó là các giao ước với Chúa. Đền thờ là nơi có nhiều giáo lễ thiêng liêng này xảy ra và là một nguồn bình an liên tục. Những người ghé thăm khu đất của đền thờ hoặc tham gia vào lễ khánh thành đền thờ cũng đều cảm thấy sự bình an này. Tôi còn nhớ rất rõ một kinh nghiệm ở lễ khánh thành và lễ cúng hiến đền thờ Fiji. Có những biến động chính trị dẫn đến sự nổi loạn, đốt phá và cướp bóc trung tâm thành phố Suva, tiến chiếm các tòa nhà quốc hội và bắt các nhà lập pháp làm con tin. Fiji nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội. Quân đội đã cho phép giáo hội nhóm họp, các tín hữu lại cho lễ khánh thành và một nhóm rất ít người cho lễ cúng hiến. Các tín hữu giáo hội nói chung đã không được mời vì giáo hội lo ngại cho sự an toàn của họ. Đó là lễ cúng hiến đền thờ duy nhất kể từ khi ngôi đền thờ Nauvoo đầu tiên đã được tổ chức trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Một phụ nữ Hindu dù dáng gốc Ấn Độ đã được mời đến dự lễ khánh thành, chỉ là một thành viên quốc hội đã bị bắt giữ làm con tin lúc đầu, nhưng đã được thả ra vì là phụ nữ. Trong phòng thượng thiên giới, xa khỏi những náo động của thế gian, người phụ nữ ấy đã khóc khi bày tỏ cảm giác bình an tràn ngập lòng mình. Người ấy cảm thấy được Đức Thánh Linh an ủi và làm chứng về tinh chất thiêng liêng của đền thờ. Đấng cứu rỗi là nguồn bình an đích thực. Cho dù với những thử thách của cuộc sống, nhờ vào sự trực tội của Đấng cứu rỗi và ân điển của Ngài, nên việc sống ngày chiến sẽ được từng tư hưởng với sự bình an của cá nhân. Chúa đã hứa rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là Đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh. Chúa đã để lại những lời này: Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Sau đó, ngay trước khi Ngài dâng lên lời cầu nguyện hậu, ta đã bảo cho các ngươi những điều đấy. Hậu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoài nạn trong thế gian, nhưng hãy cứu vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Elezra R. Snow đã viết vài khái niệm này thật tuyệt vời. Nâng tâm hồn ta lên nghẹt ngợi khen thưởng đấy. Hãy để cho sự vui mừng của ta không bao giờ chấm dứt. Mặc dù nỗi thống khổ lan tràn khắp hết nơi trên thế gian, Đấng Kitô nói giờ trong ta là có bình an trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau Chúa Giêsu Kitô.
brothers and sisters.
Thưa các anh chị em.
For the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a.
Các anh chị em, tôi phục vụ với tư cách là thầy 70 và được kêu gọi để làm sứ giả để chia sẻ lời của Chúa theo cách chúng tôi nhận được từ các sứ đồ và các vị tiên tri và từ Thánh Linh và để làm các nhân chứng đặc biệt về thanh nhan của Đấng Kitô trong việc thuyết giảng phúc âm trên khắp thế gian, trong việc xây đáp giáo hội và điều hành công việc của giáo hội. Tôi lớn lên ở một nông trại gần Burley, Idaho, một cậu bé nhà nông thật sự ở Idaho, như vậy ta đã biết rằng phải làm việc, nếu không trồng trọt thì không có thu hoạch. Phải làm việc khôn ngoan, nếu tưới nước và bón phân thì sẽ thu hoạch được nhiều thêm. Tầm quan trọng của việc tính toán thời gian, nếu không trồng trọt đúng lúc thì xương giá rơi, xuống sớm có thể phá hủy mùa gặt. Để làm được những gì cần làm, cho dù đó không phải là điều thú vị, thích hợp hoặc thuận tiện, ta vác sữa bò. Khi con bò cái cần được vác sữa, không phải là khi nào ta muốn. Để nói rõ và nói thẳng, đối với gia súc và liên quan đến máy móc, các anh chị em không có thời gian để vòng vo về khía cạnh này. Trong khi phục vụ trong khắp giáo hội, tôi thường hỏi các anh chị em muốn tôi nói chuyện thẳng hay nói ngọt ngào một cách gián tiếp. Thường thường các tín hữu muốn tôi nói thẳng, và tôi sẽ nói thẳng ngày hôm nay. Cuối cùng là một cậu bé nhà nông ở Idaho, tôi đã học cách tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Không có gì cơ bản hơn đối với tất cả chúng ta và giáo lý hơn là các lễ thật của tín điều thứ nhất. Chúng tôi tin nơi Thần Đế, Đức Chúa Cha Vinh Cửu và nơi con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô và nơi được Thánh Linh. Ngoài ra, Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta, là Đấng biết chúng ta, yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trở lại cùng Ngài. Chúa là Đấng cứu rỗi của chúng ta, là Đấng mà qua sự chuộc tội đã làm cho chắc chắn rằng chúng ta sẽ khắc phục được cái chết và sống lại, và chúng ta có thể được tôn cao và có được cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Linh là Đấng an ủi, Đấng mặc khải, Đấng giảng dạy, Đấng làm chứng và Đấng hướng dẫn của chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta không phải là trẻ mồ côi về phần thuộc linh đâu. Chúng ta không đơn độc một mình đâu. Việc còn có cha mẹ có những lợi thế nào, chứ không phải là mồ côi. Chúng ta có thể học hỏi từ họ, được hưởng lợi ích từ kinh nghiệm của họ, tránh những cam bẫy mà họ cảnh báo chúng ta và hiểu rõ hơn nhờ vào điều họ biết. Chúng ta không bị lầm đường lạc lối, hoang mang, bị lừa gạt hoặc kém hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng. Trong trường hợp của Cha Thiên Thượng là Đấng đã dạy và chỉ cho chúng ta thấy một đường lối duy nhất. Quả thật, Thần Đế có đường lối để sống, yêu thương, giúp đỡ, cầu nguyện, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hôn, nuôi dạy con cái, học hỏi, biết được lẽ thật, chia sẻ phúc âm, vân vân. Cùng với Thánh Thư, có những nguồn tài liệu tuyệt diệu để tìm thấy đường lối của Chúa trong sách Trung Thành Cùng Đức Tin, Cổ Vũ Sức Mạnh Của Giới Trẻ và những lời giảng dạy khác của các vị sứ đồ tiên tri và tiên tri tại thế. Ví dụ Ngài đã dạy chúng ta trong Thánh Thư, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối của ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Một trong những điều tà ác của những ngày sau này là mọi người lại đi theo con đường riêng của mình. Trong sách Châm Ngôn, chúng ta được báo trước để chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con và chớ không ngoan theo mắt mình. Chúng ta được giải rằng, nếu làm việc theo đường lối của Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước chúng ta và chúng ta có quyền thỉnh cầu các lời hứa của Ngài. Và nếu không thì chúng ta không có lời hứa nào cả. Chúa so sánh đường lối của Ngài với đường lối của chúng ta. Khi Ngài giảng dạy cho tiên tri Samuel là người được gửi tới để tìm ra một vị vua mới. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem bên ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Ngay cả với ước muốn rất phổ biến của mọi người để giúp đỡ người nghèo túng, Chúa cũng tán thành mục tiêu của chúng ta, nhưng cảnh báo, những việc đó không phải được thực hiện theo cách thức riêng của ta. Nếu không thì chúng ta có thể thật sự làm hại những người nghèo túng đó. Chúa đã giải về sự cần thiết để khuyến khích nên tự lực cánh sinh. Cho dù có thể giúp đỡ, chúng ta cũng không nên cung cấp điều họ có thể và nên tự làm. Ở khắp mọi nơi, khi điều đó được thực hiện, thì thế gian học được tác hại của việc sống nhờ vào của bố thí thật sự thần đấy biết rõ nhất. Hãy xem xét một số ví dụ khác. Chúa có đường lối để làm công việc truyền giáo. Đường lối đó được giải thích trong Thánh Thư và trong sách thuyết giảng phúc âm của ta và được thực hiện theo cách Thánh Linh hướng dẫn. Chúa có đường lối để yêu thương. Những người thế gian nói rằng việc hai người yêu nhau là thật sự quan trọng. Cha Thiên Thượng giải rằng điều đó là quan trọng. Những ngài giảng dạy cho chúng ta thêm có một đường lối cho phép và thời điểm để bày tỏ tình yêu thương đó. Từ lúc còn nhỏ, Joseph Smith đã được giải về đường lối của Chúa. Khi được hỏi ông đã lãnh đạo giáo hội như thế nào, ông giải thích rằng ông giảng dạy các nguyên tắc đúng và các tín hữu đã tự điều khiển lấy mình. Một điều mà chúng ta thường được giảng dạy là làm tròn tiềm năng của mình bất cứ nơi nào mình đang sinh sống. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để đi đến một chỗ mới, nghĩ rằng con cái chúng ta sẽ có nhiều bản bề hơn. Chúng ta có thật sự nghĩ đến khu xóm mình đang sinh sống chính là yếu tố quan trọng trong sự cứu rỗi của con cái chúng ta không? Các vị sứ đồ và tiên tri đã thường giải rằng, điều xảy ra ở bên trong mái gia đình thì quan trọng nhiều hơn điều chúng gặp ở bên ngoài. Cách chúng ta nuôi dạy con cái mình thì quan trọng hơn nơi chúng ta nuôi dạy chúng. Chắc chắn là có những yếu tố khác trong việc quyết định nơi nào mình sinh sống. Và phước thai, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta tìm kiếm sự xác nhận của Ngài. Một câu hỏi nữa là nơi nào cần chúng ta? Tôi đã phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu Houston, Texas trong 16 năm, như người dọn đến khu vực này trong những năm đó. Chúng tôi thường nhận được một cú điện thoại báo cho biết một người nào đó đang dọn vào và được hỏi tiêu giáo khu nào là tốt nhất. Chỉ có một lần trong 16 năm đó, tôi mới nhận được một cú điện thoại hỏi tiểu giáo khu nào cần một gia đình tốt, chúng tôi có thể giúp đỡ ở nơi nào. Trong những năm đầu tiên của giáo hội, Chủ tịch Brigham Young thường kêu gọi các tín hữu đi đến một nơi nào đó để xây dựng giáo hội ở đó. Dù cho treo, và ngay cả bây giờ, chúng ta cũng có các tín hữu trung thành ở khắp mọi nơi sẽ đi bất cứ nơi nào vì tiên tri yêu cầu họ đi. Chúng ta có thật sự trông mong Chủ tịch Monson đích thân bảo hơn 14 triệu người chúng ta là gia đình của chúng ta đang được cần đến nơi nào không? Đường lối của Chúa là chúng ta nghe theo lời giải của các vị lãnh đạo, hiểu các nguyên tắc đúng và tự điều khiển lấy mình. Vì tất cả những gì đang xảy ra trong giáo hội ngày nay và như Chúa đang xúc tiến nhanh công việc của Ngài cho mọi cách, thì điều quan trọng hơn nữa là chúng ta làm theo đường lối của Ngài. Nhất là trong công việc cứu rỗi, chúng ta biết được rằng trong ân tứ của vị nam tử, thần đây đã chuẩn bị một đường lối tốt đẹp hơn. Giáo lý là con đường, và ngoài ra không còn con đường hai danh hiệu nào khác được ban ra dưới gầm trời này mà nhờ đó loài người được cứu vào vương quốc của thần đấy. Khi chúng ta thấy rất nhiều người trên thế gian ngày nay sống trong cảnh hỗn loạn, hoặc tệ hơn nữa, sống trong tội lỗi và lãng nhận những hậu quả không cần thiết vì những sự lựa chọn sai lầm, thì tôi muốn thốt lên như anh mà đã làm. Ôi ước gì tôi là một thiên sứ và có được sự ước muốn của lòng tôi, để tôi có thể đi khắp nơi và nói lên bằng tiếng kèn của Thượng Đế, bằng một giọng nói làm rung chuyển địa cầu và rao truyền sự hối cải cho mọi người. Một lần nữa, tôi làm chứng rằng Chúa có đường lối. Cha Thiên Thượng biết chúng ta, yêu thương chúng ta và muốn giúp đỡ. Ngài biết cách tốt nhất để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không phải là trẻ mồ côi vì phần thuộc lên. Đấng cứu rỗi là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đường lối của Ngài được đặt lên trên lẽ thật vĩnh cửu và dẫn dắt chúng ta đến sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Giáo vụ trên trần thế của Đấng Cứu Rỗi đã hoàn tất. Nỗi đau đớn của Ngài trong vườn Getsemane và trên cây thập tự đã chấm dứt. Chúng ta biết được từ chương 1 sách Công vụ các sứ đồ rằng Ngài đã phụng sự trong 40 ngày sau khi Ngài phục sinh, hiện đến với các sứ đồ và phán bảo những sự về nước của Đức Chúa Trời. Ngài phán cùng họ rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chẳng bao lâu sau đó, Ngài được cất lên, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không nhìn thấy nữa. Các ngươi đó đang ngó chăm chân trời trong lúc Ngài ngủ lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Quả thật, Đấng Cứu Rỗi sẽ trở lại trong ngày tái lâm của Ngài. Nhưng trong lúc chờ đợi, phúc âm của Chúa Giê-xu Ki-tô phải đi tới tận những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Từ sách Ma-thi-ơ, chúng ta học được về một lệnh truyền đặc biệt cho các sứ đồ là phải mang phúc âm đến cho tất cả các dân tộc. Đức Chúa Giê-xu đến cần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Trong những thời kỳ ban đầu của giáo hội, trong thời trung thế, phúc âm chỉ được mang đến cho gia tộc Israel mà thôi. Rồi điều mà khải đến cùng vị sứ đồ trưởng là Phi-e-rơ, rằng đã đến lúc để mang phúc âm vượt ra khỏi Israel và đến với dân ngoại. Các chương 10 và 11 sách Công vụ các sứ đồ giúp chúng ta hiểu tiến trình và khuôn mẫu, qua đó việc bành trướng cần thiết này của giáo hội đến với nhiều con cái của Thượng Đế hơn đã được cho các chức sắc chú tọa và các tín hiệu chung của giáo hội biết. Bằng cách sử dụng cột nây là một người dân ngoại, một thầy đội và là một người hiền lành, Chúa đã giúp Phê-rơ hiểu rằng phúc âm sẽ đi đến với dân ngoại. Một khái niệm mới và xa lạ đối với các thánh hiểu vào ngày đó. Sự mặc khải mà đã thay đổi sự việc đó trong công việc của giáo hội đến với vị sứ đồ trưởng Phi-e-rơ. Chúng ta biết rằng sau đó phúc âm đã nhanh chóng đến với các quốc gia của dân ngoại. Một ví dụ về sự bành trướng của giáo hội vào lúc đó là sự cải đạo của Phao-lô, là người đã trở thành vị sứ đồ cao trọng cho dân ngoại. Ông đã có một khái tượng trong khi trên đường đến thành Đa-mách, nơi mà ông nhìn thấy một ánh sáng và nghe một giọng nói hối cải tội lỗi của ông và được Thượng Đế kêu gọi, và sau đó đã trở thành một ảnh hưởng lớn trong việc truyền bá phúc âm của Chúa Giê-xu Ki-tô. Bây giờ chúng ta hãy xem xét 1.800 năm sau, thời điểm đó đến thời kỳ phục hồi phúc âm hoặc kỳ muôn vật đổi mới trước khi Ngài tái lâm. Tôi làm chứng rằng qua tiên tri Joseph Smith, giáo hội đã được phục hồi và tiếp tục tiên bước dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và nhóm tục số 12 vị sứ đồ. Nhiệm vụ của họ để mang phúc âm đến cho thế gian cũng tương tự như nhiệm vụ của các vị sứ đồ thời xưa. Từ lúc tổ chức giáo hội các thánh hiễu ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô vào năm 1830, giáo hội đã đều đặn tiến bước trên khắp thế gian, từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ văn hóa này đến văn hóa khác, từ dân tộc này đến dân tộc khác, theo như kỳ định của Chúa. Rồi vào năm 1978, tiếp theo mẫu mực mặc khải đã được thiết lập qua vị sứ đồ trưởng. Lần này sự mặc khải về chức tư tế đến qua chủ tịch Spencer W. Kimball, cho phép tất cả những người nam xứng đáng trên toàn thể thế gian nhận được chức tư tế và giúp đỡ các gia đình của họ và những người khác nhận được mọi phước lành của phúc âm phục hồi. Lần này, không chỉ là nhiều thêm, mà là tất cả con cái của Cha Thiên Thượng trên khắp thế giới đều có thể dự phần vào tất cả các phước lành của phúc âm. Đây là một hành động rất phù hợp với vương quốc của Thượng Đế trên thế gian trong những ngày gần tới ngày tái lâm của Đấng Kitô. Riêng tôi, lúc ấy tôi mới vừa được kêu gọi với tư cách là Chủ tịch Phái bộ Truyền giáo và Tri Đức Sinh, và tôi sắp đưa gia đình chúng tôi đi Mexico, khi anh cả Richard G. Scott, và lúc ấy ông là thành viên của nhóm tu sớ Thầy 70, đã cho tôi biết về sự ban cho điều mặc khải đặc biệt này. Tôi nhớ mắt tôi đã nhòa lệ khi ông kể cho tôi nghe điều đã xảy ra. Tôi hài lòng đến mức không thể diễn tả nổi khi biết điều đó là đúng. và rằng đã đến lúc cho tất cả nhân loại có quyền tiếp cận tất cả các giáo lễ, giao ước và phước lành của phúc âm. Đó là cách đây 34 năm. Vào lúc ấy, tôi đã không biết rằng tôi sẽ dành ra vài năm giáo vụ của mình trong nhóm thụ số thể 70 ở giáo vùng Tây Phi của giáo hội, ở giữa một dân tộc tin tưởng, trung tín, mà cuộc sống của họ đã được ảnh hưởng rất nhiều nhờ điều mặc khải vào năm 1978 về trước tử tế. Chị Dixon và tôi đã sống ở đó 4 năm, và kinh nghiệm đó thật là tuyệt vời và đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Là một dân tộc, những người dân Tây Phi tin nơi Thượng Đế, hoàn toàn không xấu hổ trong lời tuyên bố và việc chia sẻ niềm tin của họ với những người khác, và họ có nhiều khả năng lãnh đạo. Hàng trăm người họ cái đạo cùng lúc vào giáo hội, và tầm mỗi tuần hai tiểu giáo khu hoặc chi nhánh được thiết lập ở một nơi nào đó trong giáo vùng Tây Phi, với toàn người châu Phi nắm giữ chức tư tế và chức vụ lãnh đạo tổ chức bổ trợ. Trong hầu hết mọi trường hợp, tôi ước gì các anh chị em có thể cùng với các thánh hữu tham dự trong đền thờ ở Aba, Nigeria hoặc Accra, Ghana, nơi mà các anh chị em sẽ cảm nhận được lòng cam kết của các thánh hữu và bắt đầu biết được các chủ tịch đoàn đền thờ đều là người châu Phi, hoặc giới thiệu các anh chị em với nhóm tụ số thể 70 giáo vùng châu Phi là những người nhóm họp với chúng ta ở đây trong trung tâm đại hội ngày hôm nay, và là các luật sư, giáo sư và các giám đốc kinh doanh, hoặc giới thiệu các anh chị em làm quen với các vị lãnh đạo giáo khu và tiểu giáo khu châu Phi và gia đình của họ. Ở châu Phi, việc cùng ở trong trường Chủ nhật, tổ chức bổ trợ, lớp chức thực tế là một kinh nghiệm thiêng liêng. Ở đó chương trình, giảng dạy của giáo hội được tuân theo và có một sự hiểu biết, giảng dạy và học hỏi, tuần tận, phúc âm bởi Thánh Linh. Phúc âm ở châu Phi đang đến với một dân tộc hạnh phúc, không màng đến bề ngoài mà ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người ở phương Tây. Họ không quan tâm đến việc có của cải vật chất bất tận. Người ta nói về người châu Phi rằng họ có rất ít những điều ít quan trọng nhất và có rất nhiều những điều quan trọng nhất. Họ ít quan tâm đến ngôi nhà to lớn và những chiếc xe đẹp nhất, nhưng họ quan tâm rất nhiều đến việc biết được Cha Thiên Thượng và con trai của Ngài Chúa Giêsu Kitô và việc có được gia đình vĩnh cửu như là kết quả tất nhiên của đức tin của họ. Chúa đang nâng họ lên trong những cách có ý nghĩa. Khi biết được họ như chúng tôi biết, thì không có gì ngạc nhiên trước việc họ sẽ là một phần quan trọng của việc bành trướng giáo hội của Chúa Giêsu Kitô trong những ngày cuối cùng. Khi Daniel, vị tiên tri thời Cựu Ước, đã hình dung ra vương quốc của Thượng Đế trong những ngày cuối cùng sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, chẳng khác chi một hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại, sẽ lan đi cho đến khi nào nó lan cùng khắp thế gian, thì điều đó rất thích hợp vì các anh chị em châu Phi tuyệt vời của chúng ta sẽ là một phần quan trọng trong việc ứng nghiệm lời tiên tri đó. Và những điều mà Khải làm cho lời tiên tri đó như vậy sẽ tuân theo các mẫu mực đã thiết lập của Chúa. Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con cái của Ngài, rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và phúc âm là dành cho tất cả mọi người, cả người sống lẫn người chết, trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My message addresses
sứ điệp của tôi nhằm mục đích trả lời cho một câu hỏi cơ bản về hậu quả thuộc linh nghiêm trọng. Tại sao luật trình khiết lại quan trọng như vậy? Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ xác nhận tính trung thực của các nguyên tắc tôi nhấn mạnh đến. Tầm quan trọng vĩnh cửu của sự trình khiết chỉ có thể được hiểu trong vòng toàn cảnh bao quát của kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài. Tất cả nhân loại nam và nữ đều được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của Cha Mẹ Thiên Thượng và có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Tất cả chúng ta sống với Thượng Đế như là các con gái linh hồn của Ngài trước khi đến thế gian với tư cách là người trần thế. Kế hoạch của Đức Chúa Cha cho phép các con cái linh hồn của Ngài nhận được thể xác để đạt được kinh nghiệm trần thế và để tiến triển tới sự tôn cao. Thể xác của chúng ta làm cho chúng ta có thể có được một loạt kinh nghiệm sâu rộng và mãnh liệt mà hoàn toàn không thể nào đạt được trong cuộc sống tiền nhường thế. Như vậy, mối quan hệ của chúng ta với những người khác, khả năng của chúng ta để nhận biết và hành động phù hợp với lẽ thật, và khả năng của chúng ta để tuân theo các nguyên tắc và giáo lễ phúc âm của Chúa được gia tăng qua thể xác. Trên trần thế, chúng ta kinh nghiệm được sự dịu dàng, tình yêu thương, lòng nhân từ, hạnh phúc, đau khổ, thất vọng, đau đớn và thậm chí cả những thử thách của các giới hạn thể chất mà chuẩn bị chúng ta cho vĩnh cửu. Nói một cách giản dị, có những bài học chúng ta cần phải học và những kinh nghiệm cần phải có, như Thánh Thư mô tả, theo tính cách xác thịt. Sau khi thế gian đã được tạo dựng, Adam được đặt trong vườn Eden. Tuy nhiên, quan trọng hơn, Thượng Đế đã phán rằng người nam sống một mình thì không tốt, và Eva đã trở thành vợ và người phụ giúp Adam. Sự kết hợp độc đáo của các khả năng thuộc linh, thể chất, tinh thần và tình cảm của nam giới lẫn nữ giới là cần thiết để thực hiện kế hoạch hạnh phúc. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Người nam và người nữ đều nhằm mục đích để học hỏi, củng cố, ban phước và bổ sung lẫn nhau. Sự sống hữu dịch được tạo ra bằng phương tiện đã được Thượng Đế quy định. Lệnh truyền đầu tiên mà Thượng Đế ban cho Adam và Eva liên quan đến tiềm năng của họ làm cha mẹ với tư cách là vợ chồng. Lệnh truyền phải sinh sôi, nảy nở và thì vẫn còn hiệu lực trong thời này. Như vậy, hôn nhân giữa một người nam và người nữ là phương cách được cho phép để qua đó các linh hồn trên tiền nhân thế có thể được sinh ra trên trần thế. Việc hoàn toàn không có hoạt động tình dục trước khi kết hôn và hoàn toàn chung thủy trong vòng hôn nhân bảo vệ phương cách thiêng liêng này. Quyền năng sinh sản có ý nghĩa thuộc linh. Việc lạm dụng quyền năng này phá hỏng các mục đích của kế hoạch của Đức Chúa Cha và của sự tồn tại trên trần thế của chúng ta. Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử yêu dấu của Ngài là hai đấng sáng tạo và đã giao phó cho mỗi người chúng ta với một phần quyền năng sáng tạo của hai Ngài. Những điều hướng dẫn cụ thể cho việc sử dụng đúng khả năng tạo ra sự sống là các yếu tố thiết yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Cha. Cảm nghĩ và cách chúng ta sử dụng quyền năng siêu nhiên đó sẽ định đoạt hạnh phúc của chúng ta với một mức độ lớn trên trần thế và số mệnh của chúng ta trong cõi vĩnh cửu. Anh cả Dallin Oaks giải thích, quyền năng tạo ra sự sống hữu dịch là quyền năng tôn cao nhất mà Thượng Đế đã ban cho con cái của Ngài. Việc sử dụng quyền năng này đã được đòi hỏi trong giáo lệnh đầu tiên. Nhưng một giáo lệnh quan trọng khác đã được ban cho để cấm lạm dụng quyền năng đó. Việc chúng ta chú trọng vào lựa trình khiết được giải thích bằng sự hiểu biết của chúng ta về mục đích của quyền năng sinh sản trong việc hoàn thành kế hoạch của Thượng Đế. Bên ngoài vòng ràng buộc của hôn nhân, tất cả những hình thức sử dụng quyền năng sinh sản trong một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn là tội lỗi và sự truy lạc về thuộc tính thiêng liêng nhất của người nam và người nữ. Đóng ngoặc kép. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô có một tiêu chuẩn đạo đức giản dị chắc chẽ về mặt tình dục. Các mối quan hệ riêng tư chỉ thích hợp giữa một người nam và một người nữ trong mối quan hệ hôn nhân đã được quy định trong kế hoạch của Thượng Đế. Mối quan hệ như vậy không phải chỉ là tò mò để được khám phá, một cơn thèm khát để được thỏa mãn, hoặc một loại giải trí hay vui chơi để được theo đuổi một cách ích kỷ. Những điều này không phải là một cuộc chinh phục để đạt được, hoặc chỉ là một hành động để được thực hiện. Thay vì thế, trên trần thế, những điều đó là một trong những cách biểu lộ tột bậc về thiên tính và tiềm năng của chúng ta, và là một cách củng cố các mối ràng buộc tình cảm và tinh thần giữa vợ chồng. Chúng ta là những người được ban phước với quyền tiêu quyết về mặt đạo đức và được xác định bởi di sản thiêng liêng với tư cách là con cái của Thượng Đế, chứ không phải do hành vi tình dục, những thái độ đương thời hoặc triết lý của người đời. Tới một mức độ nào đó, con người thiên nhiên được vua Benjamin mô tả vẫn còn sống một cách mạnh mẽ trong mỗi người chúng ta. Con người thiên nhiên không hối cải, ưa thích xác thịt và nhục dục, buông thả, khóa mất, kiêu ngạo và ích kỷ. Như Chủ tịch Kimball đã giải, Con người thiên nhiên là con người trần thế đa cho phép những dục vọng xác thịt mãnh liệt làm lu mờ các khuynh hướng thuộc linh của mình. Trái lại, người của Đấng Kitô là người có thánh linh và kiềm chế tất cả mọi dục vọng, là người ôn hòa và tự chủ, và là người nhân từ và vị tha. Những người nam và người nữ của Đấng Kitô bám vào lời của Thượng Đế, từ bỏ chính mình và vác thập giá của Ngài, và trì trí tiến bước dọc theo con đường chật và hẹp của lòng trung tín, sự vâng lời và tận tụy đối với Đấng Cứu Rỗi và Phúc Âm. Vì là các con cái của Thượng Đế, chúng ta đã thừa hưởng khả năng thiêng liêng từ Ngài, nhưng chúng ta hiện đang sống trong một thế giới sa ngã. Chính các yếu tố mà thể xác của chúng ta được tạo ra có tính chất sa ngã và luôn luôn bị ảnh hưởng của tội lỗi, sự hư hỏng và cái chết. Do đó, sự sa ngã của Adam cũng như các hậu quả thuộc linh và vật chất của sự sa ngã ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta nhất qua thể xác. Và chúng ta là con người có hai phần, vì linh hồn của chúng ta chính là phần vĩnh cửu, được trú ngụ trong một thể xác bị ảnh hưởng bởi sự sa ngã. Như Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh với sứ đồ Phi-e-rơ, tâm thần thì muộn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Vậy thì bản chất chính xác của cuộc thử thách trên trần thế có thể được tóm tắt trong câu hỏi sau đây. Tôi sẽ đáp ứng các khuynh hướng của con người thiên nhiên, hoặc tôi sẽ tuân theo những khuyên nhủ của Đức Thánh Linh và từ bỏ con người thiên nhiên và trở thành một thánh hữu nhờ vào sự chuộc tội của Chúa. Đó là cuộc thử thách. Mọi nỗi thèm khát, ham muốn, xu hướng và thôi thúc của con người thiên nhiên có thể được khắc phục và nhờ vào sự chuộc tội của Chúa. Chúng ta đang ở trên thế gian này đây để phát triển các đức tính giống như Thượng Đế và để kiềm chế tất cả những dục vọng của xác thịt. Kế hoạch của Đức Chúa Cha là nhằm cung ứng sự hướng dẫn cho con cái của Ngài để giúp họ trở nên hạnh phúc và mang họ về nhà với Ngài một cách an toàn với thể xác phục sinh, tôn cao. Cha Thiên Thượng muốn chúng ta được ở với nhau trong ánh sáng và tràn đầy hy vọng. Ngược lại, Lucifer lao nhọc để làm cho các con cái của Thượng Đế hoang mang và khổ sở và cản trở khả năng tiến triển vĩnh cửu của họ. Mục đích chính của cha để của mọi sự dối trá là làm cho tất cả chúng ta cũng sẽ trở nên đau khổ như nó vậy. Lucifer muốn chúng ta cuối cùng phải ở một mình trong bóng tối và không có hy vọng. Satan không ngừng cố gắng để xuyên tạc các yếu tố quan trọng nhất của kế hoạch của Đức Chúa Cha. Nó không có thể xác và sự tiến triển vĩnh cửu của nó đã bị chặn đứng. Giống như nước chảy trong lòng sông bị một con đập chặn lại, thì sự tiến triển vĩnh cửu của kẻ nghịch thù cũng bị cản trở vì nó không có một thể xác. Vì cuộc nổi loạn của nó, nên Lucifer đã tự mình chối bỏ tất cả các phước lành và kinh nghiệm trên trần thế mà có thể nhận được qua một thể xác bằng xương, bằng thịt. Nó không thể học được các bài học mà chỉ có một linh hồn trú ngụ trong thể xác mới có thể học được. Nó lại gửi thực tế về một sự phục sinh thật sự và chung của tất cả nhân loại. Trong Thánh Thư, một trong những ý nghĩa mạnh mẽ của từ bị đoán phạt được minh họa trong việc thiếu khả năng để tiếp tục phát triển và trở thành giống như Cha Thiên Thượng. Vì một thể xác vô cùng quan trọng đối với kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha và sự phát triển thuộc linh của chúng ta, nên Lucifer tìm cách làm hỏng sự tiến triển của chúng ta bằng cách cám dỗ để chúng ta sử dụng thân thể của mình không đúng cách. Một trong những điều trớ trêu, tột bậc của vĩnh cửu là kẻ nghịch thù, là kẻ đau khổ chính vì nó không có thể xác. Cám dỗ chúng ta để chia sẻ nỗi đau khổ của nó qua việc sử dụng thân thể của chúng ta không đúng cách. Vì thế, công cụ chính mà nó không có là mục tiêu chính của nỗ lực của nó để cám dỗ chúng ta đi đến sự hủy diệt linh hồn. Việc vi phạm luật trinh khiết là một tội lỗi đau thương và là cách lạm dụng thân thể của chúng ta. Đối với những người hiểu biết kế hoạch cứu rỗi, thì việc làm ô uế thân thể là một hành vi nổi loạn và từ chối nguồn gốc thực sự của chúng ta là con cái của Thượng Đế. Khi chúng ta nhìn vượt qua sang bên kia cuộc sống trần thế và nhìn vào vĩnh cửu, thì rất dễ để phân biệt được sự đồng hành giả mạo do kẻ nghịch thù ủng hộ là tạm thời và trống rỗng. Anh Ma khuyến nhại con trai Sip lên của mình phải kiềm chế mối dục vọng của mình để được tràn đầy tình thương. Một cách đáng kể, việc kỷ luật con người thiên nhiên trong mỗi người chúng ta có thể làm cho tình yêu thương của Thượng Đế và của con cái Ngài được phong phú hơn, sâu sắc hơn và lâu dài hơn. Tình yêu thương gia tăng qua sự kiềm chế Ngài chính và giảm bớt qua tính buông thả đầy thôi thúc. Chủ tịch Marian G. Romney đã nói, tôi không thể nghĩ rằng có phước lành nào lại được chân thành mong muốn hơn so với các phước lành đã được hứa cho người thanh sạch và đạo đức. Chúa đã nói về các phần thưởng cụ thể dành cho các đức hạnh khác nhau, nhưng các phần thưởng cao quý nhất thì dường như đối với tôi là được dành cho những người có tâm lòng thanh khiết. Ngài phán, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời và không những họ sẽ được thấy Chúa mà họ còn sẽ cảm thấy thoải mái nơi hiện diện của Ngài. Đây là lời hứa của Chúa. Hãy để cho đức hạnh của người làm đẹp tư tưởng của người luôn luôn, rồi thì niềm tin của người sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta cũng được hứa rằng nếu theo đuổi con đường đức hạnh, thì Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn. Như vậy, cuộc sống theo lộ trình khiết mời gọi một số các phước lành lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trên trần thế. Sự tin tưởng thuộc linh thích hợp nơi hiên nhiên của gia đình, bạn bè, người cộng sự trong giáo hội, và cuối cùng, đấng cứu rỗi. Nỗi khao khát bẩm sinh của chúng ta để được thuộc vào, được làm tròn trong sự ngài chính khi chúng ta bước đi trong ánh sáng và hy vọng. Một số anh chị em nhận được sứ điệp này không phải hối cải về tội lỗi tình dục hoặc các tội lỗi khác. Đấng cứu rỗi thường được gọi là đấng thầy thuốc đại tài, và danh hiệu này có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tất cả chúng ta đã trải qua nỗi đau đớn liên quan đến thương tích thể xác. Khi đau đớn, chúng ta thường tìm cách được giảm đau và biết ơn đối với thuốc men và phương pháp điều trị nhằm giúp làm giảm bớt cơn đau của chúng ta. Hãy xem tội lỗi như một vết thương tinh thần gây ra cảm giác tội lỗi, hoặc như được anh Ma mô tả, một hối hận trong lương tâm. Hiệu quả của tội lỗi đối với tinh thần của chúng ta cũng tương tự như ảnh hưởng của cơn đau đớn trong cơ thể chúng ta. Tội lỗi là để cảnh báo về mối nguy hiểm và bảo vệ khỏi bị hư hại thêm. Điều sự chuộc tội, tuôn trải loại thuốc giảm đau có tác dụng chữa lành các vết thương thuộc linh và loại bỏ cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, thuốc giảm đau này chỉ có thể được áp dụng qua các nguyên tắc của đức tin nơi Chúa, sự hối cải và sự vâng lời liên tục. Kết quả của sự hối cải chân thành là sự bình an của lương tâm, sự an ủi và sự chữa lành và đổi mới phần thuộc linh. Vì giám trở hoặc chủ tịch chi nhánh là người phụ tá của được thầy thuốc tinh thần, là người được ủy quyền để giúp các anh chị em hối cải và chữa lành. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mức độ của sự hối cải cần phải phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội lỗi của các anh chị em, nhất là các thánh hữu đã lập giao ước thiêng liêng. Những vết thương tinh thần nghiêm trọng đòi hỏi phải được điều trị liên tục và thời gian để chữa lành hoàn toàn. Giáo lý tôi đã mô tả sẽ dường như là cổ hủ và lỗi thời đối với nhiều người trong một thế giới càng ngày càng chế nhạo tính thiêng liêng của sự sinh sản và xem thường giá trị của đời sống con người. Nhưng lễ thật của Chúa không bị thay đổi bởi những trào lưu tính phổ biến hoặc các cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Tôi hiểu rằng việc tuân theo luật trình khiết sẽ gia tăng hạnh phúc của chúng ta trên trần thế và làm cho sự tiến triển của chúng ta trong vĩnh cửu có thể thực hiện được. Sự trình khiết và đức hạnh hiện và sẽ luôn luôn là những gì yêu quý và quý giá nhất. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta buổi chiều hôm nay, cũng như đối với phần âm nhạc tuyệt vời do các đoàn sinh viên trường Brigham Young University đảm trách. Chúng tôi nhắc nhở các anh em về buổi họp trước tử tế Trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội lúc 6 giờ chiều nay. Chương trình phát sóng toàn quốc của Đại ca đoàn Tabernacle vào sáng ngày mai sẽ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng. Phiên họp sáng Chủ nhật của đại hội sẽ tiếp theo ngay sau đó. Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me. Sau đó, anh cả J. Devin Cornish thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, tôi xin được cùng với Chủ tịch Thomas S. Monson và những người khác khen ngợi những người đã đáp ứng lời kêu gọi của một vị tiên tri về việc cần thêm nhiều người truyền giáo xứng đáng. Một làn sóng nhiệt tình chưa từng có đối với công việc truyền giáo hiện đang lan tràn khắp thế gian. Kể từ khi lời lan báo lịch sử của Chủ tịch Monson vào tháng 10 năm ngoái, hàng nghìn các anh cả, các chị truyền giáo và các cặp vợ chồng cao niên đã được kêu gọi và còn nhiều người nữa đang chuẩn bị. Và các cặp vợ và bây giờ câu hỏi của chúng ta là chúng ta sẽ làm gì với tất cả những người truyền giáo này? Câu trả lời thật là giản dị. Họ sẽ làm điều mà những người truyền giáo vẫn luôn luôn làm. Họ sẽ giáo giảng phúc âm. Họ sẽ ban phước cho các con cái của Thượng Đế Toàn Năng. Nhiều thanh niên và thiếu nữ sẽ nắm lấy cơ hội này trong khi cố gắng để được xứng đáng với những sự kêu gọi đi truyền giáo. Các em thấy điều này như là việc giáo truyền lễ thật về và sự ngay chính. Các em thấy cơ hội của mình để được tham gia trọn vẹn vào việc giáo truyền lễ thật và sự ngay chính đó. Các em thiếu niên và hãy chấp nhận và tuân theo chứng truyền dân dạy mới của các em và dân dạy giáo lý của Chúa Giêsu Kitô cho nhau. Bây giờ là thời gian để các em chuẩn bị dân dạy người khác về lòng nhân từ của Thượng Đế. Các em thanh niên và thiếu nữ thân mến, việc học hành của các em luôn luôn là quan trọng đối với chúng tôi, đối với các em và đối với Thượng Đế. Khi nào có thể được, nếu các em muốn theo học một trường cao đẳng hoặc đại học sau khi đi truyền giáo, thì chúng tôi khuyên các em nên nộp đơn ghi danh vào trường nào các em đã chọn trước khi bắt đầu công việc truyền giáo của mình. Nhiều trường cao đẳng hoặc đại học cho phép những người truyền giáo tương lai hoãn học trong thời gian 18 đến 30 tháng. Điều này sẽ cho phép các anh cả và chị cả truyền giáo phục vụ mà không cần lo lắng về lúc nào mình sẽ bắt đầu việc theo học đại học. Chúng tôi rất biết ơn các nhà lãnh đạo, các tổ chức giáo dục đã làm cho việc học hoạt đình như vậy có thể thực hiện được. Các anh chị em là các bậc cha mẹ, giáo viên và những người khác, hãy nắm lấy cơ hội trong khi chuẩn bị cho thế hệ đang vươn lên của chúng ta được xứng đáng với việc phục vụ truyền giáo. Trong khi đấy, cuộc sống gương mẫu của các anh chị em sẽ thu hút sự chú ý của bạn bè và hàng xóm của các anh chị em. Hãy sẵn sàng đưa ra một câu trả lời cho những người hỏi lý do tại sao các anh chị em có cuộc sống như hiện nay. Hãy sẵn sàng đưa ra một lý do về niềm hy vọng và niềm vui mừng mà họ thấy nơi các anh chị em. Khi gặp phải những câu hỏi như vậy, các anh chị em có thể trả lời bằng cách nói rằng, hãy hỏi những người truyền giáo đấy. Họ có thể giúp chúng ta. Và nếu bạn muốn, tôi sẽ ở cạnh bạn trong khi những người truyền giáo trả lời và giảng dạy. Các anh chị em là người lớn, hãy nắm lấy cơ hội bằng cách giúp chuẩn bị phần thuộc linh, thể chất và tài chính của những người truyền giáo tương lai. Việc các anh chị em dành dụm tiền bạc sẽ là điều bình thường. Các anh chị em là những cặp vợ chồng cao niên, hãy lên kế hoạch cho thời gian mình có thể đi truyền giáo. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn về sự phục vụ của các anh chị em. Cho đến khi lúc đấy, có lẽ một số các anh chị em có thể hỗ trợ tài chính cho công việc truyền giáo bằng cách đóng góp cho quỹ truyền giáo trung ương từ bây giờ, như theo như lời đề nghị của Chủ tịch Monson. Còn số những người đàn ông được lựa chọn cùng với người bạn đời yêu quý của họ nắm lấy cơ hội khi họ được kêu gọi chủ tọa các phái bộ truyền giáo của giáo hội đang càng ngày càng gia tăng. Trong sự phục vụ đấy, họ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của các thế hệ hiện nay và tương lai. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo nắm giữ các chìa khóa trách nhiệm về vấn đề an sinh an toàn và thành công của những người truyền giáo của họ. Sau khi tham khảo ý kiến với các chủ tịch giáo khu và giáo hạ trong phái bộ truyền giáo của mình, mỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo chỉ định những người truyền giáo để phục vụ trong các giáo khu, tiểu giáo khu và chi nhánh khác nhau. Các chủ tịch giáo khu và giám trợ nắm lấy cơ hội khi họ dành càng ngày càng nhiều thời giờ hơn để phỏng vấn với những người truyền giáo tương lai. Các vị lãnh đạo chức tư tế này nắm giữ các chìa khóa trách nhiệm về công việc truyền giáo trong đơn vị của họ và xoay dẫn các tín hữu để tham gia. Các anh chị em thuộc mỗi hội đồng tiểu giáo khu đang bắt đầu nắm lấy cơ hội. Người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu cũng thuộc vào hội đồng đấy. Tôi muốn nói chuyện riêng với mỗi anh em là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu. Các anh em đã được vị giám trợ của mình kêu gọi để hướng dẫn công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu. Và một số các anh em đã thành công đến nỗi đã có được một người phụ tá được kêu gọi để giúp đỡ các anh em. Cùng với những người khác trong hội đồng tiểu giáo khu, các anh em nhận ra các tín hữu kém tích cực, các gia đình chỉ có một vài người là tín hữu và những người hàng xóm thích nghe phúc âm. Các anh em họp thường xuyên với những người truyền giáo toàn thời gian đã được chỉ định. Các anh em khuyên bảo và phụ giúp những người truyền giáo đấy. Hãy làm cho thời khóa biểu hàng ngày của họ để kín các cơ hội giảng dạy tập trung và đầy ý nghĩa. Đây là trách nhiệm chính của các anh em. Vai trò của các anh em là thực sự thiết yếu đối với sự thành công của công việc này. Nếu các anh em nắm lấy cơ hội này với đức tin và lòng nhiệt tình, thì những người khác cũng sẽ làm thế. Là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu, các anh em là mối liên kết giữa các tín hữu và những người truyền giáo trong công việc thiêng liêng này để giải cứu con cái của Thượng Đế. Nếu bạn bè và những người hàng xóm ngoại đạo của chúng ta có thắc mắc gì về tín ngưỡng của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội này. Chúng ta khuyến khích họ giữ lại tất cả những điều tốt và chân chính trong cuộc sống của họ. Và chúng ta mời họ nhận được nhiều hơn, nhất là lễ thật vinh quang, để cho gia đình có thể sống bên nhau vĩnh viễn qua kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế. Cơ hội về lễ thật và sự ngay chiến này thật là kỳ diệu. Cơ hội này không phải là do con người tạo ra, mà đến từ Chúa, là đấng phán. Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó. Cơ hội này được tạo ra từ một lời phán thiêng liêng cách đây 193 năm. Lời phán này chỉ gồm có 12 từ. Đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người. Lời phán này của Thượng Đế Toàn Năng giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho thiếu niên Joseph Smith. Những lời này khai mở sự phục hồi phúc âm của Ngài. Tại sao? Vì Thượng Đế hàng sống của chúng ta là một Thượng Đế nhân từ. Ngài muốn con cái của Ngài biết đến Ngài và Chúa Giêsu Kitô lần đấng mà Ngài đã sai đến. Và Ngài muốn con cái của Ngài phải đạt được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đối với mục đích vinh quang này, những người truyền giáo của chúng ta dâng dạy về sự phục hồi. Họ biết rằng cách đây khoảng 2.000 năm, Chúa đã thiết lập giáo hội của Ngài. Sau khi Ngài đã bị đóng đinh và các sứ đồ của Ngài đã qua đời rồi, thì con người thay đổi giáo hội và giáo lý của giáo hội. Sau đấy, sau nhiều thế hệ đắm chìm trong bóng tối thuộc linh, và như đã được các vị tiên tri trước đây tiên đoán, Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã phục hồi phúc âm, giáo lý và thẩm quyền chức tư tế của giáo hội. Nhờ vào sự phục hồi đấy, sự hiểu biết và các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao một lần nữa có sẵn cho tất cả mọi người. Cuối cùng, sự tôn cao đó cho phép mỗi người chúng ta sống vĩnh viễn với gia đình và của mình, nơi hiện diện của Thượng Đế. Tôi không thể nói về sự phục hồi mà không cảm thấy phấn khởi. Sự kiện lịch sử này là hoàn toàn tuyệt vời. Thật là khó tin, thật là ngoạn mục. Việc các sứ giả từ Thiên Thượng mang đến thẩm quyền và quyền năng cho công việc này có thật là ngạc nhiên không? Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Chúa Giêsu Kitô đã nhiều lần hiện đến cùng tiên tri Joseph Smith. Dưới sự hướng dẫn của hai ngài, các sứ giả khác từ thiên thượng đã đến, mỗi vị đều có một mục đích cụ thể. Ví dụ, xin sứ Mazzoni mặc hải về sự sát mặc môn, giang Baptiết phục hồi phục chức tử tế Azon, vị Eza, Zaka và giang phục hồi phục chức tử tế Mechizidek, Môi-se ban cho các chìa khóa về sự quý tử Israel, Elia truyền giao các chìa khóa về sự hiểu biết về Abraham, Eli phục hồi các chìa khóa về thẩm quyền gắn bó. Ngoài ra, sự phục hồi đã thêm vào sự hiểu biết mà các thánh hữu vốn đã có từ thời xưa. Chúa đã cung ứng một quyền thánh thư mới. Ngài đã thêm sát mạc môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô vào quyền kinh thánh. Đó là một biên sử về những lời tiên tri và giáo vụ của Chúa phục sinh cho những người ở châu Mỹ thời xưa. Sách này giải thích kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Thượng Đế, kế hoạch cứu rỗi. Sách Mạc Môn là hoàn toàn hòa hợp với Kinh Thánh. Cả hai biên sử thiêng liêng này khẳng định lễ thật của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và tầm quan trọng của sự trực tội của Ngài. Sự phục hồi này làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ví dụ, Esai đã tiên tri rằng nhà của Chúa sẽ được thiết lập trên đỉnh núi. Cuộc di cư của những người tiền phong Mạc Môn đến vùng núi phía Tây Hoa Kỳ là một câu chuyện dài thành công về sự hy sinh và đức tin. Esai cũng tiên đoán rằng Thượng Đế sẽ làm việc lạ lùng, dù là rất là lạ. Điều đấy hiện đang được thực hiện nhờ công việc thiêng liêng của đạo quân người truyền giáo, đang càng ngày càng gia tăng của chúng ta. Những lời giảng dạy của kinh cựu ước về thập phân đã được phục hồi. Do đó, có thêm nhiều người đóng tiền thập phân đã được ban phước nhờ vào sự vâng lời của họ. Các tài liệu tham khảo về Melchizedek đã được các thánh thư của sự phục hồi làm sáng tỏ. Những lời tin chi rằng cái gậy của Joseph là sát mặc môn và cái gậy của Judah là kinh thánh sẽ hiệp một trong tay của Thượng Đế giờ đây đã được ứng nghiệm. Sự phục hồi này cũng làm sáng tỏ kinh tân ước. Phần tham khảo của kinh này về phép báp têm cho người chết bây giờ được hiểu rõ hơn. Các giáo lễ của cho các tổ tiên đã qua đời của chúng ta giờ đây được thực hiện thay thế trong 141 đền thờ trên khắp thế giới. Sự cứu rỗi cho tổ tiên của chúng ta là những người đã chết mà không biết về phúc âm, không thể được thực hiện bất cứ bằng cách nào khác. Khái tưởng của giăng vị mặc hải về một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tín lành đời đời, đặng giao truyền cho dân cư trên đất, đã bao trước sứ mệnh của thiên sứ Mazzoni và sách Mạc Môn. Sách Mạc Môn là yếu tố quan trọng của sự phục hồi. Sách này đã được viết, bảo tồn và truyền đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Sách được phiên dịch nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Sách giáo lý và giao ước chứa đựng thêm nhiều điều mặc khải đã được ban cho tiên tri Joseph Smith. Nhờ vào ông, chúng ta đã nhận được nhiều trang thánh thư hơn từ bất cứ vị tiên tri nào khác. Trong một khoảnh khắc chắc hẳn là một giây phút băng khoăn, ông nói với các thánh hữu ở Nauvoo, Illinois, tôi không bao giờ nói với các anh chị em rằng tôi là hoàn hảo, nhưng không có bất cứ sai lầm nào trong những điều mặc khải mà tôi đã giảng dạy. Các tín hữu và những người truyền giáo cùng nhau mời tất cả mọi người học hỏi về Thượng Đế, về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Mỗi cá nhân đang muốn học hỏi nên tìm kiếm một cách nghiêm túc và cầu nguyện nhiệt thành để có được sự đảm bảo rằng những điều này là chân chiến, lễ thật, sẽ được biểu hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi cảm ơn Thượng Đế và vị nam tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô về sự phục hồi và quyền năng của sự phục hồi, để tạo ra một sự gia tăng tuyệt vời về lễ thật và sự ngày chiến trên khắp thế giới. Cầu xin cho chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này và làm tròn lệnh truyền của Chúa để mang phúc âm đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con biết ơn về tình yêu thương của Ngài. Và đặc biệt về chúng con biết ơn về con độc sinh của Ngài là Chúa. Chúng con rất biết ơn chúng con được hướng dẫn bởi các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài. Chúng con biết ơn về các sứ điệp chúng con đã lắng nghe ngày hôm nay. Xin mở tâm lòng của chúng con để chấp nhận những điều mà chúng con đã học hỏi ngày hôm nay. Xin giúp chúng con sửa đổi cuộc sống của chúng con để trở thành giống như Ngài. Và chúng con xin cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phần phát sóng Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do một các đoàn phối hợp các sinh viên từ trường Brigham Young University đảm trách. Phần phát sóng này do Benneville Distribution cung cấp với tư cách là dự vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác, nếu không có giấy ưng thuận.